Kính mời đại chúng và chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là lời đầu tiên chúng con thành kính đảnh lễ vấn an sức khỏe cũng như tri ân sư bà viện chủ tại chùa Phổ Hiền thuộc thành phố Stratford, phải không? Pháp Quốc. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Phổ Hiền ở Strasbourg, nước Pháp. Hôm nay cũng là một ngày tịnh tu của đại chúng. Lời đầu tiên Pháp Hòa xin được vấn an sức khỏe đại chúng. Và hôm nay quý vị khỏe không? Hôm nay chiều thứ sáu mà đông đủ quá, hy vọng ngày mai còn đông đủ hơn. Hôm nay là lần đầu tiên Pháp Hòa được đến vùng này và lần đầu tiên được thăm chùa Phổ Hiền. Mặc dù biết sư bà viện chủ và sư cô trụ trì, tức là sư cô Như Quang á, bây giờ nữa là hơn 20 năm, tức là năm 1994 đến bây giờ là bao nhiêu năm? 23 năm. Biết nhau 23 năm mà bữa nay Pháp Hòa mới được cơ hội đến đây thăm sư bà. Hồi sư bà còn ở Mạc Xê, sư bà thường viết thư, thỉnh thoảng viết thư thăm rồi biểu ghé chùa, nhưng mà không có cơ hội. Thì Pháp Hòa gặp sư bà lúc Pháp Hòa mới có 20 tuổi thôi. Bây giờ là gặp lại sư, thỉnh thoảng mới năm ngoái gặp lại, nhưng mà kỳ này mà biết được sư bà, gặp được sư bà từ khi mình 20 tuổi, mà bây giờ sau 23 năm mới được chính thức về đây thăm sư bà. Và rất mừng là gặp lại sư bà vẫn sức khỏe, tinh thần vẫn minh mẫn. Thì đó là một cái tấm gương để cho tất cả chúng ta thấy rằng cái hạnh tu tinh tấn đó là cái nhân, và cái quả là khi chúng ta ở cái tuổi 85 như sư bà rồi mà sư bà tinh thần vẫn tráng kiện, vẫn tốt, ăn uống còn khỏe, và sư bà rất là tốt. Cái đó là cái quả mà mình thấy được rằng từ cái nhân tu tập của sư bà. Mà quý vị được cái duyên lành gần gũi sư bà ở đây, thì từ cái hạnh tu của sư bà thì chúng ta thấy được, phải không? Và chúng ta học hỏi từ nơi sư bà. Thì sư cô trụ trì, sư cô Như Quang á, là cùng một giới đàn với Pháp Hòa năm 94, là coi như là 23 năm thỉnh thoảng cũng gặp nhau ở bên làng Mai, nước Pháp Quốc. Rồi thì sư cô cũng có lời có dịp nào ghé thăm, nhưng mà rồi chùa Phổ Hiền xây dựng mới vừa khánh thành chắc cũng khoảng được một tháng, 21 tây tháng 5 vừa rồi, thì bữa nay là 23, là coi như đúng một tháng Pháp Hòa mới được về thăm sau lễ khánh thành. Rồi hôm nay cũng là nhân cái ngày tịnh tu của đại chúng, thì để đúng ra thì chương trình tối nay chúng ta không có cái thời pháp thoại này, nhưng mà bởi vì Pháp Hòa được biết rất đông quý vị không phải gần ở đây mà từ nơi xa xôi về đây, Có những vị chỉ có thể về về đây dự được một đêm, sáng mai lại ra về, hoặc là trong đêm nay cũng có thể quay về, hoặc là ngày mai đi về sớm. Thì thôi, nói chung lại, Pháp Hòa sẽ được ở đây với quý vị cho đến tới chiều ngày mai. Tức là trong thời gian này chúng ta sẽ cùng nhau tu tập, sinh hoạt Phật Pháp. Đại chúng có hoan hỷ không? Rồi. Ở đây ai là lần đầu tiên đi thọ bát quan trai? Giơ tay cao. Lần đầu tiên, vậy là khá, đa số là đi rồi. Thì thôi, để những vị nào lần đầu tiên đó, chưa có biết cái lễ vừa rồi là như thế nào. Có thể quý vị cũng không có biết, không nghĩ rằng mình tới đây là mình được dự một cái lễ thọ giới gì cả. Chỉ nghĩ rằng hôm nay đến đây để thăm quý thầy và nghe pháp thoại. Thì thưa đại chúng, đây là một cái pháp tu mà do Đức Phật dạy từ thời Đức Phật còn tại thế cho tất cả các vị cư sĩ tại gia. Bởi vì chúng ta là những người tại gia sống trong đời, ai cũng còn nhiều những cái khổ đau phiền muộn, và đôi lúc chúng ta buồn quá, bực quá thì chúng ta nói một câu: biết già đi tu cho rồi. Có không? Nhưng mà khi lúc mình nói câu đó, lúc mình khổ kìa, lúc mình buồn bực kìa, chứ còn lúc mình vui á thì mình nói sao, tại sao mà vui ngắn quá, tuổi thọ mình giờ sao lớn quá, ước gì mình dài dài ra nữa để mình hưởng. Khi nào mà mình buồn chồng, buồn vợ, buồn con, buồn cháu, buồn cái gì đó thì mình nói phải về, tôi sẽ đi tu cho rồi. Phật cũng biết vậy, cho nên giờ Phật nhân cơ hội này. Nhưng mà dĩ nhiên cũng có những người muốn thật sự đi vào cái đời sống của một người xuất gia, nhưng mà rất tiếc rằng cái duyên trần của chúng ta nó còn ràng rịch. Cho nên Phật dạy cái pháp này chỉ có một ngày một đêm thôi. Quý vị tu 24 giờ thọ giới này xong, tức là 8 giờ tối nay mình thọ giới, 8 giờ tối ngày mai là mình xong. Những người mà chưa quy y Tam Bảo, chưa bao giờ có quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, hay là thọ trì ngũ giới gì, vẫn có thể thọ bát quan trai này. Không có luận là người đó phải là Phật tử có pháp danh, có quy y Tam Bảo, có năm giới thì mới được thọ giới này. Vì cái giới này nó chỉ có tác dụng trong vòng 24 giờ, và đồng thời nó có cái công năng giúp cho người đó phát tâm tịnh tu cái hạnh xuất gia trong 24 giờ. Ngày xưa có một ông đó, cả đời ông đời nào ông nghĩ tu hành gì đâu. 5 giờ sáng là ông ra quán nhậu rồi, ông nhậu suốt cho tới tối tới khuya. Ngày nào ông cũng đi chùa, đi ngang chùa, mà ông không bao giờ ông biết cái chùa ra làm sao. Tự nhiên con bữa nọ xỉn quá, đi ngang chùa té cái rầm, nằm ngay cửa. Thì lúc đó mới ngó lên, chùa hả? Chùa hả? Là thôi vô đây tu đi, xuất gia đi. Ông nói vậy thôi. Phật nghe được, Phật biểu quý thầy mời ông vô làm liền, tức là cho ông xuất gia. Ngày hôm sau ông tỉnh, ông giật mình, ông thấy đầu ông cạo rồi. Nhưng mà rồi ông nói thôi, tôi hồi nãy hôm qua tại vì khuya rồi tôi xỉn xỉn rồi tôi nói vậy đó, bây giờ tôi tỉnh là tôi muốn đi về. Phật nói được, không sao, cứ cho ông về. Nhưng mà tại sao mà Phật đem ổng vô, Phật phủi tóc cho ổng để gọi là xuất gia cho ổng? Bởi vì Phật biết ông này nhiều đời nhiều kiếp không bao giờ phát khởi hai chữ xuất gia trong đầu. Và hôm nay trong lòng ông, và ông nói ra được hai chữ xuất gia, cho nên Phật muốn gieo một cái hạt giống, một cái thiện căn, một cái chủng tử vào cái đất tâm của ông. Cho nên thưa đại chúng, một miếng đất màu mỡ mà chúng ta không cày xới, chúng ta không biết gieo hạt, thì lâu ngày miếng đất đó nó cũng trở thành ra hoang dại, hết màu mỡ. Cái đất tâm của chúng ta cũng vậy. Đây thường ông bà mình kêu là tâm địa mà. Tâm địa là đất tâm. Mà cái đất tâm của chúng ta thường ngày không có vun bón, không có cày xới thì cũng không thể được. Vì vậy cho nên dù quý vị đến đây tu không đủ 24 giờ, có thể chiều mai 2 giờ đi về cũng không sao, quý vị cứ xin xả giới sớm rồi đi về. Nhưng mà một ngày, một cái thời gian mình ở đây là cái thời gian mà mình huân tập cái thiện căn, cái chủng tử, cái hạnh lành của một người xuất gia. Mặc dù bây giờ đây đầu quý vị không có cạo, thân mình không có đắp y, mình cứ mặc cái áo tràng lam đó thường nhật của mình, nhưng mà trên người mình cái giới pháp mà mình đã nhận đó đó là tám giới. Mà tám giới đó là thu gọn 10 giới của một người mới đi tu. Một vị mới xuất gia đó tu tổng cộng là 10 giới. Nếu mà cộng 8 giới nãy quý vị thọ đó, phải thêm 2 giới nữa tức là cái giới không giữ tiền bạc. Còn cái giới mà nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp, hay là trò làm trò nhạc ca múa cố đi xem nghe đó, mình nói rộng ra để cho thành 10 giới. Nhưng mà 10 giới đó làm gọn trong vòng, trong 8 giới thôi, để cho các vị tu. Tại sao gọi là bát quan trai? Bởi vì chữ quan nghĩa là cửa. Cái cửa, chữ trai là trai giới. Tám cánh cửa trai giới nhằm để làm gì? Nhằm để giúp chúng ta trị 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Bởi vì chúng ta có 6 căn, mà 6 căn này thì nó thường phóng ra bên ngoài tiếp xúc với 6 cái gì? 6 cảnh. Mắt thì có sắc, tai thì có âm thanh, mũi thì có mùi, lưỡi thì có vị, vân vân. Nhưng mà hễ mình dính cái nào mà mình bị nó lôi cái đó thì cái đó nó là gì? Nó trở thành trần. Còn nếu mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình nếm mà mình biết nhưng mà mình không đắm nhiễm nó, nó không đủ sức để nó lôi mình, thì nó chỉ là cảnh. Nó là trần cảnh, sắc, xin lỗi, nó là sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, chứ nó chưa phải là sắc trần, thanh trần, hương trần. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ quý vị ngồi đây, ở sau quý sư cô nấu ăn thơm quá, bay lên tới chánh điện. Thay vì mình ngồi mình nghe pháp thoại hay là mình thọ giới, mình tụng kinh gì đó, ngửi cái mùi là biết đồ chiên. Nhưng mà không nghĩ nữa, ủa chiên gì vậy ta, cái mùi này chắc chả giò chiên hay mình, tức là mình biết cái mùi chiên là đủ rồi. Còn nếu mình tiếp tục mình suy diễn, à cái này là mùi gì, tụng kinh mà mình ngồi mình phân tích cái mùi này mùi kia, rồi thậm chí còn khiều một chị bạn, anh bạn kế bên đó, ngửi được mùi không, không biết này tối nay ăn hay sáng mai ăn. Ví dụ vậy, thì ngay cái hương đó, cái hương vị đó, cái mùi vị đó, nó lôi mình, nó đắm, nó làm cho mình bị phân hóa, phân tâm, thì ngay lúc đó cái hương vị đó thành ra trần, hương trần. Còn nếu mà ngửi biết đồ chiên chấm hết thì nó là hương, hương cảnh. Cái gì mà chúng ta nhận biết nó là cảnh, còn cái chúng ta bị nó cuốn lôi đắm chìm thì là trần. Sự thật trên đời này lúc nào cũng có sắc, thanh, hương, vị, xúc, làm sao mà khỏi được, bởi vì chúng ta còn 6 căn. Cho nên bây giờ mình thấy nếu một ngày mình không tu thì 6 căn này nó phóng, còn ngày nào mình tu thì mình kéo nó lại. Cho nên lấy 8 cái giới này làm 8 cánh cửa để đóng 6 căn của mình. Mình tu ở chùa làm gì làm nó cũng dễ tu hơn là mình tu ở nhà. Bởi vì ở nhà mình đi tới lui thấy cái ly, cái chén để, cái mình dọn, mà dọn mà mình phải nói đó, coi đó, ăn uống rồi bày biện lung tung, mấy cái đứa quỷ này nói hoài nó không nghe. Tức là cái miệng của mình hễ thấy là mình phải nói. Đó là chưa nói, mới có đó thôi. Rồi giờ cái điện thoại, không, mình vô chùa rồi thì chuyện bắt điện thoại là của quý thầy, quý cô, chuyện của những người trong chùa, không phải của mình. Cho nên mình nghe điện thoại về mình không có cái tâm hối hả chạy lại chụp cái điện thoại để trả lời. Nhưng mà nếu mình ở nhà thì khác. Mình ở nhà thì cái điện thoại nó reo, cái trước hết là ngó coi tên ai, không, rồi nếu mà đúng cái người đối tượng mình muốn cái chụp lên nói liền. Còn nếu mình không thích á, thì bắt đầu mình kêu con cháu gì đó bắt, trả lời đi, nói má bận, má không có nhà, hay má làm gì đó. Đó là mới nói tới cái điện thoại. Rồi chưa nói tới mình ở nhà cái có tivi hay có gì đó, đủ thứ những cái mà nó lôi mình. Cho nên mình về chùa mình tu á, dù sao đi nữa, cái sắc, cái thanh gì ở trong chùa cũng không có lôi. Có sắc nhưng mà cũng là hình Phật, tượng Phật, cảnh chùa. Cho nên cái tâm mình nó dễ gò hơn. Còn rồi mình ngửi, nếu mình giữ lắm đối đế nữa thì cũng là những món chay. Chứ còn nhiều khi mình ở nhà mình thọ bát quan trai ở nhà mình, nhưng mà một nếu mình không có thúc liễm mình kỹ đó, thì con cái nhiều khi nó hâm món gì đó bay mùi, cái mình ngồi mình tụng kinh cái mình ngửi cái cũng nói này chắc cái đó đó vân vân. Cho nên mình, quý vị nhớ là mình có sáu căn, không bao giờ mà ngưng sự tiếp xúc với sáu cảnh. Nhưng mà thể mà chúng ta quên, chúng ta chạy theo thì từ cảnh thành trần, cho nên gọi là sáu trần. Nhưng mình về chùa mình tu ngày hôm nay để mình làm một người xuất gia, gieo duyên xuất gia trong một ngày một đêm, làm những công việc của người xuất gia. Mặc dù quý vị không đắp y, đầu không cạo, nhưng mà có thể nói giây phút này tất cả quý vị đều là những người xuất gia hết rồi đó. Tại mình thọ tám giới tập sự của một người tu. Thì cái đó đó, cái mà Đức Phật đang dùng cái cách để mà đối trị giúp cho mình đó, thì trong bốn cái sự thành tựu của Đức Phật để mà giúp đỡ cho một chúng sanh đó, cái này gọi là đối trị tất đàn. Chữ tất đàn nghĩa là gì? Chữ tất đàn nghĩa là thành tựu. Chữ tất đàn nghĩa là thành tựu. Còn được gọi là tác thành tựu. Chữ tác là làm. Làm cho mọi việc được thành tựu. Nhờ cái gì? Nhờ phương pháp đầu tiên là đối trị tất đàn. Bây giờ đại chúng nghĩ coi trong cuộc sống của mình, có phải là mỗi ngày mình sống mình luôn ứng dụng cái đối trị tất đàn không? Phong vào ví dụ, phong vào ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ á, hồi nãy đại chúng ồn quá, cái Pháp Hòa dùng cái tiếng cái dùi chuông này qua thỉnh bon, đại chúng nghe bon, đại chúng giữ im lặng, thì cái tiếng chuông này nó có công năng làm cho đại chúng chú ý và giữ im lặng. Thì tiếng chuông này là cái gì? Đàn đối trị tất đàn. Tất đàn nghĩa là thành tựu. Nhưng trong cuộc đời sống của chúng ta, dù đời hay là đạo, nếu chúng ta muốn thành tựu một cái gì đó, chúng ta phải ứng dụng cái này. Nhiều lúc tự mình ứng dụng cho bản thân nữa. Phải qua ví dụ khác. Đau lưng quá, đau chân quá, thì mình mới nói thôi bữa nay đau chân đau lưng quá nghỉ đi, không có tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà thở đời nay mình bây giờ 70-80 rồi, có ngày nào nó không đau? Mà hay ngày nào cũng đau cái là ngày đó tuyên bố là đi ngủ không tu. Như vậy thì rốt cuộc tháng chắc tu được nửa ngày, một buổi cũng không có. Bây giờ đối trị nè, ngồi không được thì đứng dậy đi kinh hành niệm Phật. Lỡ ngồi thiền bị chéo cái chân lên nó đau quá chịu nổi, thả chân ra đổi cách ngồi. Tuy chúng ta có một cái phương tiện nào đó trị lại. Trị cái gì? Trị cái tâm giải đãi, cái tâm mà muốn buông xuôi của mình đó. Thường con người mình có cái này lớn lắm. Mình đau chút là mình muốn bỏ cuộc, mình nản chút là mình muốn bỏ tu. Nhiều khi mình đi chùa, con thương sư bà, con thương sư cô, con thương chùa, mà ghét cái bà kia có con nghĩ. Như vậy, vì vậy quý vị thấy không? Mình chưa có thấy được cái gì để mà mình ứng dụng cho cái đời tu của mình. Thì trường hợp đó mình phải kiếm một cách nào đó để đối trị lại cái tâm phiền não này. Ủa tôi đi chùa hồi đầu, từ lúc tôi phát tâm tôi đi tu, vô chùa công quả tịnh tu, tôi đâu tu vì cái người đó. Mà chính vì không người đó thì không vì người đó mà chúng ta nghĩ tu. Rồi bây giờ mình tụng kinh hay ngủ gật, cho nên chùa mới có cái mỏ thỉnh lên để cho mình nghe tiếng mỏ mình tụng theo. Cái mỏ đó là đối trị tất đàn, tiếng chuông đó là đối trị tất đàn. Rồi có những khi đó là mình nói bản thân mình phải kiếm một cách nào đó để mình trị lại cái tâm bệnh của mình. Ví dụ như là mình còn sân, mình còn sân thì khi nào mình nổi giận lên á thì mình phải tìm một cách mình đối trị nó. Cái chữ đối trị á, nó không có cái nghĩa xấu là chúng ta phải đánh đấm, phải làm một cái gì để gọi là phản bác lại. Nhưng chúng ta có một cách nào đó để chúng ta điều phục nó, không để cho cái cơn giận nó lôi mình. Cái đó mới gọi là đối trị. Rồi đối với chúng sanh, đối với con người xung quanh, thỉnh thoảng chúng ta phải có một cái phương cách nào đó để cho người đó tỉnh giác, người đó hiểu được cái sai quấy của mình. Ví dụ như á, nhiều lúc á, mình đánh một đứa cháu mình một cái vào mông đó, đâu có nghĩa là mình ác. Nhưng mà cái đó để đối trị cái lúc mà nó hư, nó không biết nghe lời, gặp cái lúc mà mình đang cần cái sự gọi là giải quyết một vấn đề mà nó cứ ồn ào, nó làm quấy mình. Đôi khi đánh nó một cái, nhưng mà cái đánh đó để gì? Để cho nó im, để cho nó biết cái lỗi nó. Không bằng cái tâm ác, nhưng mà một hình thức đó cũng tạm gọi là đối trị. Muốn thành tựu, thành tựu là gì? Nếu mà chúng ta chiều chuộng thì không thể thành tựu, phải không? Bây giờ con người mình, quý vị thấy ai mà không muốn sướng? Nhưng mà nếu chúng ta thả trôi cuộc đời mình thì mình không thành tựu được gì hết á. Ví dụ như nói giờ tôi thôi, tôi không tu đâu, khi nào tôi thật sự tâm tôi thanh tịnh kìa, tôi thực sự tôi vô chùa tôi cạo đầu tôi có rột rồi, chứ dọn giờ tôi lai rai giờ tôi không tu đâu. Có người nói vậy. Có người nói thôi, tâm tôi không thanh tịnh, tôi còn sân si lắm, tôi không có quy y được đâu. Nhưng mà nếu mình biết mình còn sân si phiền não mà không quy y thọ giới để trị cái sân si đó để mình tu, thì chừng nào nó mới tỉnh? Nếu mà đợi nó tỉnh, tỉnh nổi không? Không. Bởi vì chính mình đang bị cái đó, cho nên phải tìm một cái cách nào đó để mình trị. Thí dụ bây giờ một người bệnh, thôi tôi muốn thuốc đâu, kệ nó, khi nào nó hết à? Được không? Không được. Muốn hết bệnh thì phải lấy thuốc trị bệnh, trị mới hết bệnh. Ngày mai muốn đi chùa, tối nay sao nhức đầu sổ mũi quá, liền lập tức lấy thuốc cảm uống để ngày mai khỏe mình đi tu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở cơ thể chúng ta cũng phải dùng thuốc để trị bệnh, tâm thức của chúng ta cũng phải dùng thuốc để trị bệnh. Bởi vì chúng ta là những người bệnh không phải chỉ một, vừa bệnh thân mà vừa bệnh tâm. Còn cái bệnh nữa nhớ không? Bệnh nghiệp. Bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp là gì? Phiền não hờn mát tối ngày. Rồi chưa nói có những cái bệnh nhức đầu sổ mũi, chóng mặt gì đó mà không khám ra bệnh, nhưng mà chính những cái đó nó làm cho mình chán nản, buồn bực, rồi không muốn làm gì hơn hết. Có đôi khi người mình nó chán chán, nó buồn buồn đó, rồi cái tự nhiên không muốn đi đâu, không muốn tiếp xúc với ai. Từ lâu ngày cái nghiệp đó, đó nó lây qua cái bệnh tâm lý, là bắt đầu mình bị trầm cảm. Cho nên thân bệnh là nhức đầu sổ mũi, tâm bệnh là trầm cảm, không có thích gần gũi mọi người, không thích giao lưu. Còn nghiệp chướng là gì? Nghiệp bệnh là gì? Những cái phiền não nó hay sinh khởi, nó làm cho mình xa lánh, không muốn tiếp xúc, không muốn tu hành, không muốn gì nữa cả. Mà nghiệp bệnh nó nhiều thứ, nó nặng hơn. Bởi vì sao? Muốn hết cái nghiệp đó thì chúng ta phải khởi tâm, phát tâm, sám hối, tu tập. Cho nên á, muốn thành tựu cho đời mình một cái gì đó, chúng ta phải có đối trị. Pháp Hòa ví dụ như mình ăn chay, mới bắt đầu ăn còn thèm. Trời ơi, nghe mấy đứa nhỏ nó ngâm cái nó lên làm gì đó là bắt đầu mình thèm. Mà bình thường mình cũng ăn dữ lắm chứ, mà sao có ngày mùng 1 mà ăn mà nó cũng trong cho tới ngày mai 12 giờ sáng lẹ lẹ đi, để nó bước qua ngày mới rồi mình ăn bụng rồi mình đi ngủ. Những lúc như vậy đừng để cho nó. Thí dụ như trường hợp đúng theo nguyên tắc là 12 giờ khuya là qua ngày mới rồi, nghĩa là mình đã xong cái ngày chay rồi. Nhưng mà nếu mình còn khởi cái tâm như vậy, nghĩa là mình tu mà mình còn trông chờ cho hết cái bước qua cái giây phút kia để mình xả vàng, thì mình thấy mình còn dở quá. Trị nó, đừng để cho nó lôi mình tới đó. Không, phải tới sáng ngày mai kìa mới gọi là trọn một ngày. Mặc dù trên nguyên tắc bước qua 12 giờ khuya là đã ngày mới, nhưng mà mình phải ráng đối trị đó. Tại vì một chút đó mình không có qua được thì trong tương lai nhiều thứ mình sẽ bị nó trì trệ lại. Cho nên mình phải, bản thân mình cũng phải có những cái gì đó mình đối trị. Ví dụ như á, hồi đó Pháp Hòa nhịn ăn để tụng kinh, thì có những lúc mình nhịn 3 ngày, 5 ngày, thì thời gian đó mình chỉ uống nước thôi để mình thanh lọc cơ thể, và cái cơ thể mình nó nhẹ nhàng, mình tụng kinh cho nó khỏe. Thì quý vị biết không, nhịn cho tới ngày thứ năm là bắt đầu nó đói bụng, nó cồn, nó khó chịu. Nhưng mà 3 ngày, 4 ngày tới ngày thứ năm là nó yên. Bắt đầu ngày thứ sáu, ngày thứ bảy là hoàn toàn. Thậm chí sau 10 ngày người mình nó nhẹ nhàng mà mình không còn muốn ăn gì nữa hết, mặc dù 10 ngày nhịn đói. Nhưng mà nếu cái đó chúng ta không vượt được thì còn nhiều cái khác chúng ta không làm được. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái chuyện nhỏ thôi. Người Việt của mình đó, có cái tấm lòng tốt lắm, thân thiết lắm, gặp là phải nói, không nói chịu không nói, tỏ tình thân thiết. Vô tu cũng nói, lên chánh điện cũng nói, ngủ cũng nói, ăn cơm cũng nói, tỏ tình thân thiết. Như bây giờ mình nói như thế này, tự mình nói với mình, suốt bao nhiêu năm tháng ngày giờ qua mình nói, bây giờ mình chỉ có một khúc này để mình đừng nói, để mình trị nó. Chứ gì đâu mà nó mới nghĩ cái nói, mới nghĩ nói cho nên nó lôi mình suốt đời. Bây giờ mình phải có một cách nào đây. Cho nên trong 24 giờ nội quy, nghe pháp thoại không nói chuyện, thì quý vị ngồi đây một giờ đồng hồ không nói chuyện, đó là đối trị đó. Tức là mình ngồi im không nói, tức là mình trị cái tật nói của mình. Cho nên trong cuộc sống của mình, từ đời cho tới đạo, từ bản thân mình tới người xung quanh, phải có một cách nào đó để chúng ta đối trị. Đối trị để làm gì? Thứ nhất, để cho bản thân mình trở thành một người sống mà tự mình biết mình để mình sửa mình. Hai là mình giảm làm phiền người khác. Ví dụ như giờ 10 giờ tối là mình muốn ăn cơm, thì bây giờ vợ mình đã nấu xong bữa cơm chiều rồi, bây giờ tối mình muốn ăn thêm, tự động lục, có gì ăn nấy, không có nấu miếng mì gói lên. Chứ ai đâu mà đi vô dựng vợ vậy, bà ra nấu cho tôi. Hỏi nấu gì? Mì hoành thánh. Ông ăn mì gói không? Tôi phải thích ăn mì tươi. Rồi mình làm phiền, mình không đối trị được một chút nhịn của mình, một chút thèm của mình, rồi mình làm riết thành một cái thói quen là mình đì người khác, mà không để cho người khác có một cái khoảng thời gian nào trống. Và riết mình cũng không biết cái thời gian nào là của người khác, thời gian nào của mình. Cái đó không phải là gì, có thể vợ có thể chiều mình, nhưng mình sống riết vậy cái thành ra mình dở. Dở là mình không có tự mình điều phục được một chút thèm của mình. Thí dụ như mình ăn cơm á, ngày nào cũng phải có miếng ớt. Nhưng mà lỡ bữa nào mình ăn cơm mà mình, hoặc mình đi tới nhà ai, tới chỗ lạ, không có ớt, ráng khắc phục ăn. Ăn mà không có ớt ha. Mình là cái người ta mà lỡ bữa đó nhà người ta chuyên môn nhà đó không ăn ớt, hoặc là người ta hết ớt, trời ơi người ta khó chịu ghê lắm. Người ta đãi mình được bữa cơm mà chỉ thiếu miếng ớt thôi là tự người ta thấy người ta thiếu sót rồi. Chút chuyện chi để cho cái người chủ người ta đãi cơm người ta khó chịu với mình, người ta cảm thấy người ta quá sơ sót với mình, lo được cho mình một bữa cơm mà có miếng ớt cũng thiếu. Cho nên thưa đại chúng, khi mà chúng ta chiêm nghiệm lại cái đối trị tất đàn mà của Phật dạy đó, nó hay lắm. Tại sao Phật phải chế giới? Là nhằm đối trị mọi cái căn bệnh của chúng sanh. Pháp Hòa ví dụ á, trong luật nói á, một vị xuất gia ngày xưa nha, là không ăn đồ ăn cách đêm. Đâu phải Phật nói gì, Phật dạy mình phải phung phí, ăn và ăn rồi ngày mai ăn lại phạm giới cho nên dục hết. Không phải, mình không hiểu ý Phật. Bởi vì ngày xưa không có tủ lạnh, không có máy hâm, mà nếu các mà có chúng sanh mình là có cái tật ăn hay chừa. Nếu mà không chừa là gì? Hà tiện cất mai ăn. Mà nếu ngày mai mà ăn lại như vậy, mà trời nóng bức như vậy, mà không có máy hâm, không tủ lạnh, thì đồ ăn nó sẽ sao? Hư. Mà ngày mai mà ăn là đau bụng, là bệnh. Mà nói thì không nghe. Cho nên bắt buộc phải chế thành luật. Chế thành luật để gì? Để chúng ta sợ phạm cái lỗi đó chúng ta giữ. Như vậy thì giữ cái giới đó là lợi cho mình hay lợi cho Phật? Lợi cho mình. Cho nên thưa đại chúng, là tất cả những giới Phật chế cũng nhằm một mục đích, trị mỗi mỗi cái bệnh của chúng sanh. Bệnh nào Phật trị bệnh đó. Ví dụ như trong Bồ Tát giới nói, một nghĩa là một mình mà đi chỗ hiểm nạn cũng phạm. Ủa sao kỳ vậy? Tôi đi chết tôi mắc gì phạm? Bởi vì mình hay có cái tánh, nghĩa là không bao, cái là tới hồi muốn liều rồi là mình uống nguyên tô thuốc liều luôn. Cho nên Phật mới nói, nếu mình đi chỗ hiểm nạn là tạo cái nguy hiểm cho mình, Và đồng thời mình có thể tạo cho người ta phạm tội. Ví dụ người đó là người ta có cái tâm ăn cắp, ăn trộm hay là hà hiếp, mình đi chỗ đó một mình thân nữ, có phải là mình là cái người khơi cho cái người khác có cái cơ hội phạm lỗi không? Rồi đồng thời chính bản thân mình bị người ta làm một cái gì đó xúc phạm đến mình, thì có phải là mình tự hại mình không? Mà nói khơi khơi đâu có nghe. Cho nên buộc lòng phải chế thành gì? Chế giới. Phải đi vào trong thành giới. Rồi cái đó nó thành ra cái đó. Nhớ trực lại, không làm cái đó phạm. Nhờ cái đó cho nên trị được cái căn bệnh gì hay mạo hiểm của chúng ta đó. Cho nên chế giới cũng là một hình thức đối trị. Trong xã hội thường ngày chúng ta sống với nhau, thỉnh thoảng có vài người chúng ta cũng phải học cách đối trị. Con bữa đó thì anh Phật tử đó, Pháp Hòa đi Phật sự về, anh lên anh mét, anh nói bữa đó đó cái vị đó đó la con trước mặt mọi người. Thì Pháp Hòa mới hỏi, ủa sao mà la anh trước mặt mọi người? Nó tại vì con cười người khác trước mặt mọi người, rồi cho nên xuống cái vị đó la con là không có lịch sự. Tại sao mà người ta già cả, người ta tụng kinh hay người ta làm gì đó có gì thì ấy, chứ tại sao cười giữa đại chúng cho người ta cười chê? Cái vị đó la anh là đúng á. Anh mới nói nhưng mà con tức á, kêu muốn cái gì á, kêu con lại góc nói, chứ còn nói giữa trước mặt mọi người vậy con mất mặt. Pháp Hòa mới hỏi, vậy cái lúc anh cười cái bác đó, anh có sợ bác đó mất mặt không? Anh nín. Pháp Hòa nói, nếu Pháp Hòa có ở nhà giây phút đó, anh cũng sẽ bị la. Và anh biết cái này nhà Phật gọi là gì không? Đối trị tất đàn. Anh không hiểu được cái sự mất mặt của người khác ra làm sao, anh sẽ lãnh một cái quả. Đối trị là như vậy. Quý vị hiểu ý không? Có một ngày nọ, có một vị hòa thượng đang đi đường, thì cái ông này ông giật đồ của người khác, ông không trả. Thì hòa thượng mới nói, thí chủ đừng có làm như vậy, mắc quả báo. Ông mới phun nước miếng xuống đất vậy nè. Ông mới nói, hòa thượng đừng có dạy đời tôi, tôi không có tin nhân quả tội phước gì hết. Thì hòa thượng, ông vừa dứt, hòa thượng sáng ánh bạc tai. Thì cái thói quen của người nóng nảy mà, bị đánh thì phải làm gì? Đánh lại. Thì ảnh quơ tay ảnh sáng hòa thượng lại bạc tay. Hòa thượng nói, đạo hữu biết nhân quả chưa? Hòa thượng biết khi hòa thượng đánh ảnh, ảnh sẽ đánh lại hòa thượng. Nhưng những người đó mình nói lý thuyết thì người ta chưa nhận ra nhân quả là gì. Thực hành liền, bằng cách đánh ảnh một bạc tay thì lập tức ảnh đánh lại. Rõ ràng ngay giây phút đó hòa thượng đã khai mở, khai thị cho ảnh một bài học gì? Nhân quả, bằng cách dùng cái phương pháp gì? Đối trị. Phương pháp này gọi là phương pháp đối trị. Quý vị hiểu ý vậy đó. Có một cái ông đó, ông mới nói với hòa thượng, tôi không có giống mấy thầy, tối ngày cứ ăn chay ăn chay. Tôi tu cao, ăn thịt tôi cũng quán là đậu hũ nè, bia nè, rượu nè, tôi coi là nước lạnh. Ông hổ nói vậy. Sẵn trên bàn có cái chai, cái lon coca đó, mới vừa uống hết. Hòa thượng đưa xuống bàn, tiểu trong đó. Tiểu xong hòa thượng nói, đạo hữu nói hay quá, sẵn tôi còn miếng nước ngọt, đãi. Rót vô, cái ông uống xong, ông phun ra. Ông nói, hòa thượng, đây là nước tiểu chứ nước ngọt gì. Hòa thượng mới nói, ông mới nói rượu bia cũng thành nước lạnh, thì giờ sao ông quán nước tiểu là nước lạnh luôn. Quý vị hiểu không? Cái đó gọi là cái gì trị? Đối trị tất đàn. Tức là có những chúng sanh, người ta chỉ nói vậy thôi mà người ta không biết người ta đang nói gì. Và thậm chí người ta lợi dụng những cái danh từ Phật học, những cái câu chuyện tu hành để người ta chế giễu hoặc là người ta. Nhưng mình không làm gì tác hại người ta, nhưng mà mình sẽ có những cái cách để mình cho người ta hiểu rằng cái điều người ta làm nó không đúng. Mình không tác hại họ, nhưng mà phải có một cái công thức nào đó nhẹ nhàng để người ta nhận ra cái sai của họ. Còn rất nhiều, nhưng mà ở đây ví dụ một hai câu chuyện như vậy để đại chúng hiểu. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói mấy điều. Một, đối trị nghĩa là chính bản thân mình phải tự quán chiếu và thấy cái gì còn đang vướng bận vấp ngã ở nơi mình, thì chúng ta hãy chịu khó tìm cách để đối trị nó. Đối trị không có nghĩa là mình hành hạ gì nó, Nhưng mà đừng để nó có cơ hội nó phát triển cái đó nhiều. Pháp Hòa ví dụ như á, mình hay để cái đồng hồ báo thức sát bên để mà thức dậy công phu, cũng có tâm tu lắm. Nhưng mà hãy 5 giờ sáng nó reo á, thì sẵn sát bên mà, thì mình lấy cái tay mình cúp ngay. Mà trong cái lúc mà mình mơ màng như vậy, mình cúp cái điện thoại xong rồi đó, thì làm sao ngủ tiếp. Mà ngủ cái giấc thứ hai này nè, đa phần là ngủ quên. Là gì? Giật mình dậy rồi, cái tâm lý còn có một chút là ráng, mà chính cái ráng đó nó ngủ ngon vô cùng. Thường thường cái tâm lý con người mình, hễ mình thấy còn nguyên khoảng thời gian trống, đã bắt đầu lăn lộn suy nghĩ. Nhưng hễ mình biết mình không còn thời gian nữa, thì cái tâm lý đó đó nó thu gọn, khỏe ruột. Lúc mình còn đi học, ngày nào mà sáng mà đi học, trời ơi nó giả dự học không nổi. Mà sáng bữa 7 mà được ngủ, nó lại không ngủ. Đó là tâm lý. Hễ mà chúng ta thấy ngày này mình phải một dài vậy, cái bắt đầu buồn ngủ mệt mỏi. Mà ngày nào thả cho mình được nghỉ, cái là mình không nghỉ. Thì cái đồng hồ đó để sát bên là sẽ bị cúp và ngủ quên. Cái cách đối trị, Pháp Hòa thường hay để cái đồng hồ xa cái chỗ Pháp Hòa ngủ lắm. Ví dụ mà nằm ngủ đây á, Pháp Hòa để đâu khoảng góc kia kìa. Để làm chi? Để khi nó reo á, mình phải đứng dậy đi bộ tới cái chỗ đó để mình cúp cái đồng hồ. Thì khi mình bước dậy, mình đứng dậy, mình đi, thì ít nhiều gì nó cũng cho mình cái sự tỉnh. Rồi thì nó giúp cho mình tỉnh. Chứ còn bây giờ á, mình không biết cách nào để mình trị nó đó, là 1 tháng 30 ngày là ngủ hết 29, có thể được ngày tu thôi. Còn rất nhiều thứ nữa. Nhưng mà ở đây á, chúng ta nói một cái phần đầu là đối trị tất đàn, là để chúng ta quy định, là chúng ta hiểu được rằng vì sao mà Phật có những cái giới luật, vì sao trong chùa đủ thứ những cái hình thức này nghi thức nọ, không ngoài mục đích để đối trị tất cả những căn bệnh của chúng sanh. Có những chúng sanh còn thích sắc tướng âm thanh, thì Phật giáo cũng có những sắc tướng âm thanh để làm phương tiện độ sanh, mà cũng đôi lúc trị những cái gì đó của chúng sanh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, để thành tựu chúng sanh, thành tựu được cái cách giảng pháp của mình, giáo hóa của mình, Đức Phật còn có một cách nữa, gọi là thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn là gì? Tức là Phật dùng những cái phương tiện tùy những chúng sanh mà Ngài giảng dạy. Pháp Hòa ví dụ, nếu nói cho đúng, không có thời gian năm tháng gì hết, chẳng qua là trời nó tối vậy nè, thì mình kêu tối, rồi cái mình ngày mai cái mặt trời nó ló lên, cái mình kêu là ngày. Rồi hết 30 thời ngày như vậy chúng ta gọi là tháng. Hết 12 tháng vậy chúng ta gọi là năm. Ví dụ như bây giờ chúng ta không gọi là 12 tháng lẻ tẻ thôi, giờ cho chẳng 20 tháng gọi là năm, thì chừng đó chúng ta cũng phải chấp nhận 1 năm 20 tháng. Phật là những là người thấy rõ hết tất cả mọi thật tướng. Nhưng bởi vì Phật đã sanh ở trong cõi người này, chúng sanh mình, con người mình gọi cái đó là cái gì, Phật sẽ tùy thuận theo mình cũng gọi cái đó. Ví dụ cái này mình kêu là cái chuông thì Phật cũng gọi cái chuông. Mình gọi cái đó cái bàn, Phật cũng gọi cái đó là cái bàn. Vì chúng sanh mình, bây giờ ví dụ Pháp Hòa muốn nói là, Pháp Hòa muốn nói cái này là cái giả tạo gì đó, mình nói cái chân đế người ta nghe không thấu. Vì tạm thời chúng sanh người ta nghe vậy thôi à, thì buộc lòng phải nói cái chuông. Mà thậm chí nói cái chuông người ta chưa hiểu nữa, phải diễn tả cái đó nó tròn tròn, nó bằng đồng, thỉnh lên một tiếng là nó vang. Mình nghe như vậy mình mới đi tìm đúng cái chuông. Vậy có những người chưa bao giờ đi chùa, chả biết cái chuông ra làm sao, mà nhờ mình gọi cái đó là cái chuông. Cũng giống như Pháp Hòa đi qua Âu Châu đi, có những cái mà đâu biết, thì quý vị phải giải thích, quý vị phải nói chữ, phải giải thích để cho Pháp Hòa được biết. Rồi bây giờ Pháp Hòa ở đây 1 tháng thì Pháp Hòa cũng phải tùy thuận theo quý vị. Quý vị nói cái tiếng đó là gì, Pháp Hòa cũng phải nói như vậy để cho quý vị được hiểu. Cái này gọi là thế giới tất đàn. Bây giờ ở đây đại chúng đa phần không, ví dụ giờ quý vị không hiểu không có biết cái đó bên bên Mỹ nói là sao. Pháp Hòa tới đây và sổ một tràng tiếng Mỹ thì cũng chẳng có tác dụng gì, phải không? Cho nên vì muốn thành tựu chúng sanh, thế giới nói cái gì, dụng những phương tiện gì, mình cũng phải nói và dụng những phương tiện như vậy để có thể thành tựu được. Bây giờ lên muốn nói cho người ta nghe Phật Pháp mà nói gì đâu không, người ta nghe ta không hiểu gì hết trơn. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa, ví dụ mà mình ở cõi trời xuống đi, mình nói toàn cảnh trời ở trển không, mà chúng sanh này dưới ngơ ngác, ở dưới này tôi biết stop, tôi biết arrest, tôi không biết cái khác, vân vân. Thế giới này nói cái gì, mà thậm chí mỗi địa phương đây như thế nào khác hết. Quý vị thấy vậy đó. Cái thứ ba là vị nhân tất đàn. Hồi nãy là đối trị tất đàn, thế giới tất đàn, bây giờ vị nhân. Chữ vị là gì? Chữ vị là vì. Nhân là người, vì con người mà phải nói. Bây giờ vì con người là vì sao? Vì căn cơ trình độ. Bây giờ ví dụ bây giờ hồi nãy Pháp Hòa phải hỏi là đại chúng ở đây ai đã từng thọ bát quan trai chưa? Thì có một số phải giơ lên cho Pháp Hòa biết để làm chi? Để Pháp Hòa phải có bổn phận vì những vị này nói một chút xíu về cái pháp tu bát quan trai này, để các vị biết cái này là cái gì, để mà quý vị trân trọng, quý vị tu tập. Còn bây giờ ngồi vô mà không biết, không vì những người này, vì ngồi đây mà nói thì mình nói gì? Vị nhân nghĩa là mình vì người đó mình nói. Như vậy thì trước khi chúng ta muốn nói ai, chúng ta phải biết họ là ai, trình độ căn cơ họ thế nào để mình nói. Chúng ta là những người Phật tử, gặp nhau thì bàn chuyện Phật Pháp. Xin lỗi, bàn chuyện Phật Pháp thôi mà sợ nhiều khi thời gian còn không đủ. Thậm chí nói mà có người hiểu người không, thậm chí nói mà người hiểu nhiều hiểu ít, mà thậm chí cho dù hiểu tất cả, làm còn chưa chắc đã được bao nhiêu. Thời giờ đâu nữa mà chúng ta luận bàn chuyện gì khác, phải không? Cho nên cái quan trọng của chúng ta về chùa, bây giờ thí dụ mình muốn nói chuyện làm ăn thì mình có thể hẹn bạn ra cà quán cà phê, hay những lúc nào cần ngồi xuống làm chuyện làm ăn thì nói. Bây giờ hôm nay rủ nhau đi chùa, đã nói là đi chùa tu thì chuyện làm ăn nó không có dính dáng, thì chúng ta chỉ bàn chuyện tu hành Phật Pháp, chứ không thể đảo lộn tùm lum vô được. Như vậy thì chúng ta muốn làm vì gì, muốn gần gũi ai, không thể ngoài cái chuyện vị nhân tất đàn. Nhiều lúc á, Pháp Hòa viết thư về cho mấy thầy mấy chú ở chùa khi Pháp Hòa đi xa. Viết một cái mail, Pháp Hòa phải ngồi đánh chữ, đánh máy từng chữ, bỏ dấu không sai một chữ nào. Thí dụ thôi, chữ nghỉ ngơi, lỡ mình đánh dấu ngã thì phải sửa lại liền thành dấu hỏi. Vì sao? Thứ nhất, người mình gửi mail không phải là một người lớn hiểu tiếng Việt bằng mình. Người ta có thể du di hiểu mình nói cái gì và biết nhận ra cái chính tả đó. Nhưng các thầy các chú là những người sanh lớn ở Canada, mà nếu mình muốn dạy mấy thầy mấy chú tiếng Việt mà mình còn viết như thế này thì làm sao mình dạy? Như vậy thì khi mình viết thơ cho cái người đó, mình phải vị nhân, tức là vì cái người đó mình viết mà, thì nhớ là phải viết cái gì để chuẩn cho người đó. Thứ nhất, người ta đọc không có sai ý. Thứ hai là mình trong gián tiếp, mình dạy cho cái thầy cái chú đó biết được cái gì, cái cách bỏ dấu tiếng Việt một cách cho đúng đắn. Pháp Hòa viết cho đại chúng người lớn, có thể Hòa viết tắt một vài chữ, ví dụ như chữ không, Pháp Hòa có thể viết chữ K, G là không cũng được, hoặc K, H, G là xong. Hoặc là Pháp Hòa nói bây giờ nó có cách nha, chữ B với chữ G, bây giờ đó. Nhưng mà mình viết cho người lớn, mà thậm chí người lớn mà thường viết chữ đàng hoàng, người ta đọc không ra mấy cái chữ đó. Hồi đầu Pháp Hòa đâu có ra mấy cái chữ đó đâu. Mấy em Phật tử bên Việt Nam nó viết thơ cho Hòa viết kiểu đó không? Nó để thầy ui, nghĩa là thầy ơi đó, hôm nay để hum ni. Nó nói theo cái kiểu giỡn giỡn của mấy đứa nó. Rồi con nghe pháp của thầy con rất happy, HB, happy hay hạnh phúc, không hiểu nó nói gì hết. Rồi nó nói thầy GGSK, toàn Pháp Hòa phải gửi thư lại hỏi chữ này là cái gì. Nó nói thầy giữ gìn sức khỏe. Và mình nghe là mình nghĩa là bản thân mình không quen được những mặt chữ đó là mình cũng chết luôn. Nhiều khi nó nhắn những cái tin mà đọc không có được, nó viết qua bên cái mail là đọc không có hiểu. Rồi từ từ mình phải làm quen. Nhưng khi làm quen rồi cái thì mình cũng quen luôn. Quen rồi thì mình trả lời nó cũng cái kiểu đó luôn. Nhưng mà mình khi mình trả lời một cái mail cho ai đó khác rất chánh niệm. Thậm chí những người mà họ không phải là Phật giáo, hay những người mà chưa biết gì Phật Pháp nhiều, họ viết cái thư, Pháp Hòa cũng không tránh những dùng những cái từ quá Phật Pháp để cho người ta không phải khó khăn khi người ta đọc những cái mail đó. Cho nên mình trả lời một cái thư cho ai cũng phải chánh niệm. Nếu không thì mình trả lời cho người ta à, nhưng mà mình không có vị nhân, tức là trả lời đại vậy mà không biết người đó là ai, để mình thật sự mình mục đích của mình làm cho họ hiểu những điều mình nói. Có nhiều khi mình ngồi một người đó mình nói cho họ nghe một giờ đồng hồ, nghe xong họ cảm ơn nhưng mà đứng dậy họ không hiểu, họ không tiếp được cái gì hết. Như vậy thì mình uổng cái thời gian của mình. Mình đã vì họ mà nói thì tại sao không quán triệt luôn cái căn cơ trình độ của họ để họ có thể họ tiếp nhận được điều mình nói. Xong mình không thành tựu được cái buổi nói chuyện của mình thì cái đó cũng không thể gọi là vị nhân tất đạt. Ông chủ lễ lên hướng dẫn kinh cũng phải vị nhân tất đạt là sao? Ngày hôm nay đại chúng ở trong cái chánh điện này là những người nào? Là những Phật tử thuần thành thuộc kinh hay là những người ta không thuộc gì hết? Mình phát cuốn kinh cho người ta như vậy mà tụng toàn là trang nào không họ lật không ra. Có những trường hợp là đưa cuốn kinh mà tụng ta không kiếm được một bài nào ở trong cuốn kinh hết. Như vậy rõ ràng là mình làm chủ lễ mà mình không vị nhân. Mình muốn thành tựu cái buổi lễ mình cho trang nghiêm, cho thanh tịnh, cho kết quả tốt do mình hướng dẫn lễ, mà mình không có trung thành với cái cuốn kinh mình đưa ra. Hoặc là bây giờ mình đổi trang mình tụng bài khác, phải thông báo kính mời đại chúng mở trang này, trang này, trang này, để cho người ta biết ta tụng. Còn mình tụng cái hả, người biết thì cứ nhắm mắt tụng, chẳng biết ai xung quanh. Cái bà kia bà muốn hỏi chị ơi trang mấy, mà bà thấy bà này tụng thành tâm quá bà không dám khều. Mà lỡ mà bà khều á, chị trang mấy cái lát đi xuống, bà này tụng kinh lần sau tụng đứng gần bà đâu, bà mất thanh tịnh quá. Thấy không? Thành thử ra mình làm chủ lễ mà mình không có vị nhân, rồi cái người khác á, cũng không vị nhân luôn, đứng mà biết kinh trang mấy mà không mở, không giúp, rồi cứ nhắm mắt tụng để gọi là thành tâm, hoặc là chứng tỏ mình đây là thuộc kinh nhiều, người xung quanh ai biết không biết mặt. Mà cái người muốn khiều mình á, thì người ta cũng ngại lật lần thôi, chứ không lẽ trang nào cũng kêu. Thưa đại chúng, nhiều lúc á, Pháp Hòa cũng thấy mình mất chánh niệm. Nhưng mà suy nghĩ lại thôi kệ cũng sao, mình biết mình mất chánh niệm nghĩa là có chánh niệm. Pháp Hòa lên tụng một thời kinh á, Pháp Hòa hay nhìn xuống dưới lắm, coi coi người ta có lật đúng trang không, coi người ta có đủ kinh tụng không. Mà Pháp Hòa cứ rầy, cứ nhắc nhở đại chúng, mà những Phật tử, những thầy, mấy chú trong chùa, mình là những người trong chùa, ngồi xuống tụng một thời kinh, con mắt mình phải quán đại chúng một chút, coi coi ở đằng sau người ta tới sao, người ta có kinh người ta tụng không. Mình thấy người ta không có kinh mà mình biết kinh nó nằm ở đâu, mình đi lấy cho người ta tụng một thời kinh. Cứ ngồi xuống là cứ nhắm mắt tụng mà không biết ai xung quanh hết. Có nhiều người người ta ngồi thấy tội, ta không biết kinh gì để người ta tụng. Mình tội nghiệp người ta, ta vô chùa người ta tụng thời kinh, mình ta không được lợi ích gì. Cho nên lần nào lên tụng kinh, Pháp Hòa ngồi chủ lễ chứ Pháp Hòa cứ ngó ra làm sao vậy. Lâu lâu Hòa nhìn, nhất là những đầu thời kinh, những buổi đầu thời kinh Pháp Hòa hay nhìn xuống coi kinh sách như thế nào. Thậm chí mình theo dõi cái bước chân của người đi lấy kinh, coi họ lấy đúng tủ không. Nhiều khi họ mở tủ họ lấy đại, chứ họ cũng coi cuốn kinh đó là cuốn gì nữa. Đó. Cho nên mình sống á, mà mình có vị nhân á, thì mình mới thành tựu được cho người ta. Ví dụ giờ quý vị á, mời người ta ăn cơm, mình là khách, mình là chủ mời cơm, ngồi vô cái mình cũng cầm đũa mình ăn, mà mình không coi coi người khách ta có ăn được cái gì không. Lỡ con nít á, nó ăn không được mấy cái món đó, hoặc ta ăn không được cay, người ta không ăn được cái gì, rồi mình không có đãi, mình mà đãi người ta mà rốt cuộc người ta không ăn được gì hết. Trong cuộc sống, thưa đại chúng, cái giáo lý này, cái giáo lý gọi là tứ tất đàn, tức là bốn cách để thành tựu mọi người, bản thân mình cũng như chúng sanh. Thứ nhất là đối trị, thứ hai là thế giới, đối trị tất đàn, thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn. Vị nhân là vì người, mà mình vì người để làm gì? Vì người mời cơm thì phải mời cơm cho đàng hoàng. Vì người mình đưa người ta đi học thì phải chỉ dẫn cho người ta đàng hoàng. Mình vì người ta, mình độ người ta tu, mình giúp cho người ta tu cho đàng hoàng. Như vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta làm gì cũng không ngoài ba cái: vị nhân, đối trị và thế giới. Thế giới người ta nói vậy, mình phải nói vậy. Mình không thể nói thần nói thánh hơn được, phải không? Ví dụ như người ta đang bệnh, người ta gặp mình: chị ơi, em lúc này em bệnh quá à. Ôi, thân này trước sau cũng chết nè, sắc sắc không không, hơi đầu lo. Mình nói chân lý không? Nói chân lý, nhưng mà đúng người không? Không đúng. Mà không đúng người thì không phải là vị nhân, không? Mặc rồi mà mình dùng đối trị nó cũng trật nữa. Đối trị là đối lại cho bà biết đời là vô thường, trước sau cũng chết, bà uống thuốc làm gì? Không đúng. Vị nhân không có, thế giới không có, gì nữa, đối trị không có, thì cái thứ tư không có là gì? Đệ nhất nghĩa không có. Đệ nhất nghĩa tất đàn. Đệ nhất là gì? Tức là đến cái giáo lý tột cùng, cái chân thật. Nhưng mà chân thật đó không phải ai cũng nghe được, mà người ta sẽ nghe, nghe lúc nào? Nghe khi nào người ta lắng tâm, người ta bình tĩnh, người ta thấm nhập, mình nói chân đế người ta nghe. Một cái người mà người ta đang khổ, là người ta toàn tâm toàn ý người ta đang chú vào cái khổ đó. Người ta tới với mình, mình có thể mình nói một câu rất là đối, gọi là gì, gọi là đệ nhất nghĩa, nhưng mà người ta nghe chưa thấu. Cho nên cái đệ nhất nghĩa mình sẽ dùng, nhưng mà ở trường hợp nào người đó có sẵn sàng nghe được câu này chưa. Mà nếu như ba cái trên mà mình chưa thực hiện được thì tự nhiên cái đệ nhất này nè, không, cái thắng nghĩa này nè, nó cũng sai rồi. Thì mình nói mình ta không có tham nóng bằng, mà thậm chí người ta còn đi ngược lại, người ta nói thôi từ nay về sau tôi không bao giờ tìm tới người đó nữa, không, tới người đó là họ nói gì đâu á, tôi nghe muốn chết luôn, không. Thành thử thưa đại chúng, Đức Phật ngày xưa giảng pháp, dù ngài không nói ra, nhưng mà sau này chư tổ ngồi lại quán triệt lời Phật thì các ngài phân tích cho mình thấy mỗi mỗi lời dạy của Phật, mỗi mỗi hành tác của Phật đều nương vào bốn cái này. Thứ nhất là đối trị tất đàn, thứ hai là thế giới tất đàn, thứ ba là vị nhân tất đàn, thứ tư là đệ nhất nghĩa tất đàn. Nếu chúng ta nắm được cái này, nội cái đối trị thôi là mình tu cho mình nè. Mình tu cho mình rồi thì mình có thể khả năng mình giúp người xung quanh. Có nhiều khi tối ngủ không được, quý vị cũng tìm cách để đối trị cái ngủ vậy. Mở ông thầy Pháp Hòa lên cho ổng ru cho mình ngủ. Có nhiều Phật tử nói con cảm ơn thầy lắm, tại vì tối nào con thầy cũng nói chuyện cho con ngủ hết. Cho nên có thể nghe thầy nói, nhiều thầy nhiều vị nói chị sao chị nói vậy, thầy nghe thầy buồn chết. Pháp Hòa nói không có gì để buồn. Nếu Pháp Hòa nói mà người khác ngủ, họ không tốn thuốc ngủ, mình cũng thành đủ rồi, không? Nói mà ta ngủ đâu phải dễ. Nói mà ta thức mới khó, còn nói mà ta ngủ thì cũng được. Thì như vậy thì thưa đại chúng, ngày xưa người ta theo một cái tổ chức giáo dục của khoa học Liên Hiệp Quốc, một cái tổ chức này tên là Giáo dục Khoa học Văn hóa của Liên Hiệp Quốc, thì họ định nghĩa học để làm gì? Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình là ai, cần làm gì, và đồng thời học để chung sống. Đó là cái định nghĩa của những người làm cái công việc văn hóa giáo dục. Nhưng mà đối với đạo Phật, chúng ta cũng có thể nói thêm: học để làm gì? Để tự giác, để giác tha, đến khi nào mình và người cùng giác hạnh viên mãn. Tự giác, học để biết, biết để tự sửa mình, gọi là tự giác. giúp đỡ mọi người xung quanh mình, sửa người, sửa mình, gọi là giác tha. Nếu mình làm được việc đó, mình với người trọn vẹn thì gọi là giác hạnh viên mãn. Mà ba cái nghĩa này mà làm được thì gọi là Phật. Vậy thì Phật có mấy nghĩa? Phật có ba nghĩa. Thứ nhất là tự giác, thứ hai là giác tha, thứ ba là giác hạnh viên mãn. Trong cái nhẹ nhàng trong cuộc sống, chúng ta cứ tự giác, giác tha. Thí dụ, người đàn ta vô ăn cơm, nghe pháp, cứ khiều nói chuyện hoài, mình ngồi im, không nói. Người đó khiều khiều nói, ngồi yên chút đi. Thì tự giác đi, cái người ngồi kế bên, người ta cũng giác tha, im lặng. Rồi cả hai cùng im lặng, giác hạnh viên mãn. Cặp làm, hai cặp làm, ba cặp làm, chùa 100 người, 50 cặp. 50 cặp tự giác nha, giác tha nha, hai người giác hạnh viên mãn nha, tôi với bà hai đứa cùng tu. Thì như vậy thì trong cái âm thầm trong cuộc sống này, đây bây giờ nói trong chùa, giờ mình nói nhà, đi làm về tự giác, bổn phận của mình làm gì đây? Đi về sớm bắt giùm vợ nồi cơm, rửa giùm vợ cái đống chén, máng áo máng quần lên, hoặc là đồ giặt chưa sấy mình bỏ mình sấy, sấy rồi mình đem vô xếp, làm gì được chút chút trong khả năng của mình, tự giác. Mà tự giác cũng là giác tha, tại diện lát chỉ về chỉ thấy đâu vô đó cái chỉ vui, chỉ vui cái chỉ thoải mái, chỉ vô bếp chỉ nấu ăn cho mình, cả hai người cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ là giác hạnh viên mãn. Như vậy thì trong cuộc sống này đừng đợi vô chùa mới thực hiện được ba nghĩa của Phật, mà cũng đừng đợi mình làm Phật mình mới làm được ba nghĩa đó. Mà ngay trong cuộc sống mình, từng giây từng phút, mình đều có thể tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Như vậy thì đối với người học Phật, chúng ta học Phật để thực hiện được ba điều giác. Người thế gian người ta học cũng có cái nghĩa của người ta, học để biết, biết để làm. Biết để làm và làm xong thì tự mình khẳng định mình là ai, mình là dở, là giỏi, là như thế nào, để sống đúng với cái trào lưu tiến hóa của xã hội. Mà người mà sống như vậy đi tới đâu cũng không bị người ta chê cười. Cho nên Phật mới nói, thấy không? Người sống được như vậy đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. Tại sao phước đức của tự thân? Vì người này luôn luôn tự kiểm mình, chỉnh mình và không bao giờ làm những điều quá lố, và đồng thời luôn luôn biết làm việc gì cũng quán triệt được xã hội. Ví dụ bây giờ mình thấy cuộc sống bây giờ người ta trộm cướp nhiều, do đời sống khó khăn, thất nghiệp. Không phải người ta muốn, nhưng mà xã hội có thể tạo nên người. Mình cũng không thể trách họ được, nhưng mà cũng không thể không biết điều đó để chúng ta tự vệ, phải không? Thì mình đi ra đường cầm bóp, cầm giỏ thì mình phải tự cẩn thận, hoặc là đừng xách những cái gì quá sang trọng. Khi mình đi một mình có thể tạo ra cho người khác cái sự cướp bóc tham đắm. Thì mình biết điều đó cũng không phải là mình không tốt, mà mình cũng không thể bỏ trôi biết để chúng ta hành xử. Cho nên việc gì chúng ta làm, con cái nó dụ như nó đi học về, nó nói những cái điều nghe rất là tiêu cực về bản thân nó, nhưng đừng bao giờ tại sao con như vậy, con thế này, con thế kia, không bao giờ nó nói. Có một Phật tử nói với đứa con, trong nhà của mẹ từ lớn tới nhỏ không ai có cái gen bệnh tim, con đừng bao giờ nói với mẹ là con bệnh tim nghe không, tại nó về nó cứ than nó mệt mệt. Thì bà già cấm nó một câu liền, trong nhà này không ai có cái gen bệnh tim hết á, con đừng có nói con bệnh tim. Con mà bệnh tim á, con đi chỗ khác con ở, chứ con không ở nhà này. Thật sự nó bệnh tim mà nó không nói. Tới hồi mà nó quỵ xuống chở vô bệnh viện thì bác sĩ nói nó bệnh tim tới thời kỳ cuối. Bà già bây giờ mới té ngửa ra. Thế nhiều khi mình nói một câu cho con á, rồi ví dụ như nó, ví dụ thôi, nó đi học về như vừa rồi bên Tôn Tô có một cái chuyện. Ba má có đứa nhỏ này luôn luôn tự hào về sự học của nó, khoe làng khoe xóm như vậy, và nói với nó rằng á, con á mà học điểm dở đừng bao giờ về nhà nữa, nghe không? Thành thử mặt thật sự thưa đại chúng, trong suốt mấy năm nay Nó có đi học đâu? Nó toàn là tự tạo một cái bản học bạ nó đem về nó khoe không? Cho nên hai ông bà, nghĩa là sống trong mơ mộng từ cái lớp 10 cho lớp lớp 12 đến ngày ra trường. Nó, ông bà nói là nó đem về một tờ giấy của nhà trường gửi là nó sẽ nhận học bổng tối cao, lãnh một cái bằng cao. Sửa soạn quần áo hết, chờ nó đi luôn, nó không có về. Cuối cùng ông bà kiếm nó 2 ngày nó trở về. Thì khi nó trở về thì lúc đó quý vị biết nó làm gì không? Ông bà nổi giận lên và cuối cùng trong cái hành hung nó giết chết 2 ba má nó luôn. Chỉ vì một cái bằng cấp mà ba mẹ nó ép nó phải là như vậy. Thì Pháp Hòa mới nói là trong cuộc sống của chúng ta, vì vì chúng ta không có tự thấy rằng chúng ta phải làm gì trong 4 cái cách hành xử này, phải không? Mình phải vị nhân, con mình nó học không nổi thì mình cũng phải đồng ý cái chuyện đó. Pháp Hòa thường nói với các bậc cha mẹ, nếu con mình một ngày nào đó nó đi rửa chén cho nhà hàng kiếm 5 đồng nó sống, còn hơn là nó đi bán xì ke ma túy làm chuyện không hợp pháp đem về cho mình cả 10 ngàn. Quý vị muốn cái nào? Thà là nó đi làm 5 đồng đi, vậy mà nó thấy giá trị được đồng tiền. Nhưng mà nó đi bán một cái gói thuốc đó, nó kiếm được 5-7 ngàn, nó không thấy giá trị được đồng tiền, thì cuộc sống nó càng ngày càng đắm, càng chìm hơn nữa. Mà đến khi mà nó đến cái chỗ tệ hại rồi thì mình hoàn toàn bó tay, không làm được gì nữa hết. Cho nên nếu chúng ta biết cái đó, biết những câu chuyện đó, không phải để cười chê ai hết á, mà chúng ta biết để làm gì? Để chúng ta tự giác, tự khẳng định mình phải làm gì trong cuộc sống của gia đình mình, bản thân tu hành của mình. Cho nên tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là điều cần có của mỗi người con Phật. Hay nói chung là tất cả mọi người, ai còn sống trong cái cuộc đời này, nếu thiếu tự giác thì mình cũng không thể nào mình sống hội nhập được. Nếu mình không thể giác tha thì người khác cũng không tới với mình. Bởi vì mình không tự giác thì mình sống không giống ai hết, mình không hội nhập được với ai hết. Mà không hội nhập được với ai hết thì làm sao có cơ hội giác tha? Mà không giác tha được rồi thì cuộc đời mình nó uổng đi, thì không thể gọi là giác hạnh viên mãn. Cho nên cái gì mình học mình biết để khẳng định mình là ai, phải làm gì, làm cho cuộc sống mình nó chan hòa, nó tốt hơn. Thôi thì buổi tối hôm nay, trong cái thời sau cái giờ truyền giới bát quan trai, thì theo lời yêu cầu của sư cô trụ trì, Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng buổi tối hôm nay qua cái bài nói chuyện nói về 4 sự thành tựu: đối trị tất đàn, thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Và chữ tất đàn nghĩa là thành tựu. Nếu muốn chúng ta muốn thành tựu cho mình, cho người, thì chúng ta ứng dụng được một phần nào của cái này thì chúng ta sẽ thấy nó có phần kết quả. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng tối nay khỏe, ngủ ngon. Rồi ngày mai sáng theo chương trình là chúng ta mấy giờ thức? 5 giờ 45. Thì 5 giờ thức chúng phải không? Rồi 5 giờ 45 tập hợp chánh điện, ngồi thiền. Cho đến 6 giờ thì chúng ta bắt đầu công phu. Và chúc đại chúng an tịnh nha. Bây giờ chúng ta gọi là an tịnh, nghĩa là mình phải yên cái tâm mình để cho mọi việc nó lắng, giữ cái không khí thanh tịnh từ nội tâm ra tới ngoài cảnh. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tận cả đề và chúng sanh Phật đạo.